Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 50 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 10. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ơn thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Chúng ta đã suy ngẫm lý do sứ đồ Phao-lô đã dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Chúa đã lập ông trở nên người giúp việc cho Ngài. Đó cũng chính là tâm tình của sứ đồ Phao-lô chia sẻ lại cho người con thuộc linh của mình là Timôthê những bài học rất quý về tâm tình hầu vì Chúa. Người phục vụ Chúa, dù chức vụ của mình có gặt hái thật nhiều thành công, thì cũng cần phải luôn khiêm nhường, nhận biết mình chỉ là tôi tớ giúp việc cho một chủ duy nhất là Chúa Cô Thê Giê-xu. Bên cạnh đó, dù trong chức vụ có phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, thì cũng nhận biết rằng đấng mình đang hầu việc là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài luôn nâng đỡ, dẫn dắt những đầy tớ biết phục vụ trong tinh thần tin cậy và vâng lời. Đây không chỉ là những nguyên tắc có cần, mà sứ đồ Phao-lô muốn trang bị cho những người trẻ tiếp nối công việc Chúa sau mình mà thôi, nhưng còn là lời chứng xuất phát từ chính đời sống đã trải nghiệm về ân sủng và lòng thương xót của Chúa. Ông bày tỏ điều đó trong câu 13. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Có hai ý mà sứ đồ Phao-lô làm chứng tại đây. Thứ nhất, ông nhìn nhận việc mình đã hung bạo, bắt bớ hội thánh và xúc phạm đến danh Chúa, đó là bởi vì khi đó ông đang ở trong sự ngu muội. Thứ hai, để có thể trở thành người hầu vị Chúa như hiện tại, đó là bởi ân thương xót lớn mà Chúa đã ban qua ân điển cứu rỗi diệu kỳ của Ngài. Quá khứ tội lỗi của ông đã được trước giả Luca kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 1 đến câu 2. Bây giờ, Sao-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa-mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đàn ông, đàn bà, thì trối giải về thành Jerusalem. Hành động bắt bớ đó là hậu quả của sự ngu muội như sự trình bày của sứ đồ Phao-lô trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 13. Thế nhưng, đó không phải do đời sống của con người Phao-lô trước kia vốn hung tàn, nhưng bởi vì ông là người rất cuồng tín và ra sức bảo vệ Do Thái giáo của mình. Vì vậy nên ông không thể chấp nhận đạo cứu rỗi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã rao truyền, vốn là điều mà cộng đồng Do Thái kịch liệt phản đối trước đó, nay lại tiếp tục được rao truyền bởi các sứ đồ sau khi Chúa Giê-xu đã bị kết án tử hình trên thập tự giá. Bên cạnh đó, đối với tòa công luận của người Do Thái, thì Phao-lô với tên trước đó là Sao-lơ, vốn là một trong những thành viên tiềm năng để trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai. Mọi điều đó cộng với lòng sốt sắng quá mức khiến ông nghĩ rằng việc bắt bớ hội thánh như thế là điều nên làm để thể hiện lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Điều này cũng được ông bày tỏ cùng các tín hữu tại Philip nhằm bẻ bác sự khoe mình của các giáo sư giả. Tôi chỉ phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Theo thư Philip chương 3 từ câu 5 đến câu 6. Quá khứ còn sống trong sự ngu muội chưa tin Chúa cũng được chính bản thân Phao-lô nhìn nhận và làm chứng lại trước mặt quan quản cơ và đoàn dân đông đang hăm he tìm phương giết mình. Ông đã nói: tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết. Bất kỳ đàn ông, đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Về điều đó, thầy cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thư gửi cho anh em thành Damas, là nơi tôi toan đi đặng bắt trói những người ở đó dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Vả, lúc tôi đương đi đường gần đến thành Damas, độ ban trưa, thình lình có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống soi sáng chung quanh mình tôi. Tôi té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, làm sao ngươi bắt bớ ta? Theo công vụ các sứ đồ chương 22 từ câu 4 đến câu 7. Nếu như trước kia Phao-lô vì cớ sống trong sự ngu muội chưa tin mà chống nghịch những người dám công khai rao giảng về đạo cứu rỗi của Chúa Giê-xu, thì giờ đây Phao-lô cũng nhìn thấy hình ảnh đó nơi những người Giu-đa và đoàn dân đông tại Jerusalem cũng đang đối xử với mình thế ấy, khi ông cũng đang là người rao truyền về tin mừng cứu rỗi của Chúa. Sứ đồ Phao-lô dùng từ ngu muội để mô tả về đời sống mình trước đây khi chưa tin nhận Chúa, nghe có vẻ rất nặng nề. Nhưng quả thật đó chính là ý nghĩa mà ông muốn bày tỏ để mọi người cùng biết đến. Rõ ràng, nếu xét về mọi điều mà Phao-lô đã thừa hưởng và được trưởng dưỡng lớn lên giữa cộng đồng người Do Thái với niềm tin tôn giáo mình, thì ông nổi trội hơn nhiều lần so với người khác. Thế thì tại sao, khi nói về quãng thời gian đã qua trong cuộc đời mình, Phao-lô lại diễn tả bằng từ ngu muội như thế? Chữ ngu muội hay còn được hiểu là mê muội, tin theo điều gì đó đến nỗi bịt tai, che mắt trước lẽ thật đang bày tỏ sờ sờ trước mắt. Ý nghĩa này cũng như những gì mà sứ đồ Phao-lô đã luận giải trong thư Roma chương 1 từ câu 19 đến câu 21. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Để con người có thể nhìn biết được đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài đã tự bày tỏ chính mình Ngài qua thiên nhiên, khắp cõi tạo vật. Thế nhưng, con người vẫn có thể chối bỏ lẽ thật đó bằng những giả thuyết có thể nói thật mê muội để tự lừa dối mình, thay vì phải tin rằng có một đấng toàn năng đang ở giữa họ. Phao-lô nhìn biết thực trạng đời sống mình trước đây khi chối bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu, bắt bớ đạo Ngài để bảo vệ niềm tin truyền thống của chính mình là hành động ngu muội. Nhưng bởi ơn thương xót của Ngài mà nay ông được tha thứ, trở thành kẻ tôi tớ phục vụ cho đạo cứu rỗi đó. Vì vậy ông đã nói, ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Bài học áp dụng. Thực trạng quá khứ cuộc đời Phao-lô như những gì mà ông đã bày tỏ trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 4. Cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Điều đó cũng chính là thực trạng của đời sống mọi người ở thế gian này khi chưa tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Người ta tự lập lên những triết thuyết theo trí tưởng tượng của con người, thế nhưng con người vẫn thích chạy theo đó mà bịt mắt trước ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã tỏ tường ra trước mắt. Đó chính là hậu quả khi con người còn ở trong quyền lực tối tăm, bị ma quỷ làm cho mù lòng và tâm trí. Nhận thức thực trạng này để mỗi người con Chúa hết lòng trân quý và vui mừng về ơn cứu rỗi mà Chúa dành ban cho chúng ta. Qua đó cũng nhớ đến còn nhiều người xung quanh, trong đó có cả bạn bè, người thân, những người chúng ta tiếp xúc hàng ngày, vẫn còn ở trong sự tăm tối. Hãy cầu nguyện cho họ và bày tỏ ánh sáng cứu rỗi của Chúa cho từng người qua chính nếp sống đạo và sẵn lòng làm chứng về lẽ thật của Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 51 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay.